Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 11 2018. Đây là bài pháp số 3, bài pháp cuối cùng của khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mỹ Từ. Trong cái phần mà sinh hoạt ngày hôm qua đó mình nói về vấn đề ngã. Thì bây giờ sẽ có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề đó, nhưng mà nó hơi gì đây? Không phải nói bằng ngã của mình mà nói về mình chấp một cái ý kiến gì về một cái vấn đề gì đó. Vì đây là một cái bài pháp mà một cái cô, cái này là cô, này là cô, một cô tu nữ bên hệ phái, bên sư cô, bên khắc sĩ đó. Thì cô thưa với trời sư là cô nói rằng là đó, mà con á có cái tính kỳ cục lắm, là con qua bên Myanmar con tu tập á, con ghét người ta nói chuyện, con ưa nói chuyện. Mà cái nhóm tu tập nào mà nói chuyện nhiều quá là con không thích. Tại vì cô này cô tập cái phương pháp mà hồi trước là cô tập về thân. Thì trong những cái khóa thiền về thân, người ta khuyên hành giả không có được nói chuyện, người ta cấm. Người ta có dám thiền, dám thị, quan sát mình nữa. Ai nói chuyện ta lại, người ta rầy, người ta la. Không cho nhóm nhìn nhau nữa. Thành ra cô này cô quen cái cách đó rồi. Thành ra khi mà cô qua bên này cô tập, cô cũng muốn như vậy nữa. Đó, nhưng mà thiền sư nói rằng là đó, nói chuyện cái gì thì người ta nói là chuyện của người ta, mình phải quay tâm mình này, cho mình cấm ta sao được, thấy không? Tôi đâu có cái khả năng mà tôi thuê các người mà giám thị, giám thiền mà tới đây mà theo dõi quý vị. Quý vị tới đây là quý vị tu chứ không phải quý vị lại đi chơi đâu. Thì quý vị, cái người là quý vị lớn rồi mà, thì quý vị ý thức điều đó là cho tôi cứ đi theo, tôi dắt, tôi chăm chắc quý vị hoài sao được. Đó, phải nhắc nhở, tự nhắc nhở mình là mình tới đây để mình tu tập thì mình phải giữ im lặng. Cũng tôi nói là phiền não, người này nói chuyện này, người kia nói chuyện đi, phiền não à. Thế cô này cô đấy còn không ưa, để mà ai mà nói chuyện là còn ghét lắm. Nhưng mà thực sự khi có hai thiền sinh đứng nói chuyện, nếu là người Tây thì thôi không sao, kể nó xì xô xì xa, muốn nói gì nói, không có ok, còn không sao hết trơn. Ngược lại nếu là hai người Việt Nam thì tâm nó cằn nhằn bực bội, dù hiểu rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tôi đắc. Nói vậy đó, ngon lành vậy. Mà hễ mà con thấy hai người Việt Nam đứng nói chuyện là con bực nữa. Tại sao vậy? Quý vị đây là thấy không? Trí tuệ mình cũng có này. Mình suy nghĩ thì được. Đó, cái ai tu ai đắc, tôi đắc, bà tu bà đắc. Chuyện của bà cứ việc nói. Mắc mới gì tôi chen vô. Vậy đó không? Vậy là mà trong tâm cũng khó chịu này, bực bội này. Tôi thấy ở đây, thầy sư trả lời, tâm phiền não vì hai lý do. Lý do thứ nhất, tâm so sánh mình tu, mình hành thiền, còn mấy bà này từ Việt Nam qua đây chỉ để nói chuyện, do đó phiền não sanh lên do sự so sánh. Cái này là tâm cái phần ngã mạn đó. Mình so sánh, cái bậc bản ngã, mình so sánh người này người kia đó. Thì cái này là một dạng của phiền não. Khi so sánh là con ngã chấp, chấp tôi ta, tôi tu, tôi chịu khó hành thiền, còn mấy người này không tu thì cứ so sánh vậy là phiền não. Rồi, cái thứ hai nữa, phiền não sinh lên do sự tự đồng hóa mình với người khác. Họ Việt Nam, tôi cũng Việt Nam, người Việt Nam qua đây phải tinh tấn tu hành để cho người ta đừng coi thường tập thể hay hội chúng Việt Nam. Mình là Việt Nam là mình, tôi là Việt Nam là tôi. À, vậy có đúng không? Thì ra mình, quý vị nghe không? Khi mà mình nghe cái bài pháp này mình thấy rõ ràng là sai này. Nhưng mà mình cũng ở trong đó, mình cũng làm vậy. Mấy người Việt Nam qua đây không có chịu tu là vậy đó. Người Việt Nam là phải tỏ ra xứng đáng. Cộng tôi họ nói Việt Nam mình qua đây quậy phá được cái nọ. Thế mà thấy một người Việt Nam mà làm cái gì là tự nhiên trong tâm nó suy nghĩ như vậy. Và thưa sư, con không phải là Việt Nam, tức là nước Việt Nam, nhưng người này đối họ với con đều là người Việt hết. Đúng đấy, tôi là người Việt, họ cũng là người Việt, toàn là ngã chấp nên phiền não mới phát sanh. Tôi họ đều là người Việt, tôi muốn họ phải tu, phải thiền tập cho nghiêm túc để người ta đừng coi thường người Việt. Và dĩ nhiên nếu họ coi thường người Việt thì tôi cũng bị lây trong đó nữa, thì nó sức mấy mà tôi thích. Đấy. Nghĩa là khi mình nói một cách vô tình á, bây giờ mình đem trở lại mình chỉ cho mình. Đấy. Sở dĩ mà cô phiền não là tại vì vậy này. Thì những cái tư tưởng này nó diễn ra trong tâm này. Tôi là người Việt, họ người Việt. Họ khi dễ bà làm tầm bậy. Bà làm tầm bậy thì bà, người ta khi người Việt, khi người Việt thì tôi cũng người Việt đó, tôi cũng lãnh. Mà tôi lãnh cái chuyện vô lý, tôi đâu có phái, tôi quậy gì đâu. Hay tôi không muốn mang tiếng xấu chung với những người lười biếng không lo tu tập. Thấy không? Tôi vô tội mà, tôi đàng hoàng tử tế mà. Tánh tôi là đâu vào đó, không có như mấy người đó. Bây giờ nó làm tầm bậy để cho nó nói. Thế mình thấy bây giờ đó, bên Việt Nam cái phong trào mà cái bài Trung Quốc, cái gì mà Trung Quốc là ta ghét. Trung Quốc có tốt bao nhiêu nữa người ta cũng ghét. Là những cái này, đây là Việt Nam, đây là Trung Quốc này. Sư nghe có một vị thiền sư ngài nói một câu, ngài nói tôi đi qua bên New York á, người ta mời tôi đi dạy thiền bên đó, rồi ở trong cái khu của người da đen, chắc là khu Bronx quá, sư không biết rõ nhưng mà tôi nhớ đại khái vậy. Đó thì thầy nói rằng là đó, tôi ở trong một cái căn hộ đó, mà tôi mở cửa ra bên kia đó, họ đánh, họ chửi, họ làm cái gì đó tôi không biết, làm quá trời quá đất rồi, đâm chém nhau nữa, thành ra không, rất là sợ, không dám bước ra khỏi đường, sợ quá trời quá đất. Rồi tôi thấy rằng là họ nhậu, họ nhẹt, nghĩa là đối với tôi, với con mắt của tôi không thấy có một cái chi mà thánh thiện trong này trần, khu là khu phức tạp quá. Rồi cái ngày ở cái ráng ở đó một thời gian, rồi ngày nó sẽ cho ngài đi chỗ khác, ngài về lại bên bên ma. Từ đó ngài đặt cái câu hỏi, mình nói với Phật tử là ngày này nó có khả năng thấy được một kiếp trong quá khứ, một cái hai kiếp gì đó sư không được rõ, nhưng mà người ta nói có. Tại vì trong một bài pháp đó, chính sư cũng có nghe là ngài nói là ngài gặp một cái chú sa di nhớ chuyện trong quá khứ, và ngài cũng nhớ chuyện quá khứ. Cái bài pháp mà ngài nói, tôi rất gặp rất là nhiều người đã hiếu nhớ được cái tiền kiếp của họ, cá nhân tôi cũng nhớ được một vài kiếp của tôi. Khi bạn nhớ được cái tiền kiếp của bạn thì cái gì bạn xảy ra, bạn phải tư duy, bạn nhớ như thế này là trong kiếp đó mình đã sống, mình là người Việt Nam, mình là người Ả Rập, mình là người Mỹ đen, mình là người gì đó không biết. Và trong nhiều đời nhiều kiếp là như vậy, mình đã từng sinh ra trong quốc độ của họ, mình đã nói tiếng họ, mình học hành, mình vô băng binh, mình sử dụng ngôn ngữ của họ, vậy thì mình đâu phải là người ngoại quốc. Chỉ một hai kiếp thôi là mình thấy không phải mình đâu có phải Việt Nam không, hay là đâu mình đâu có phải là người Myanmar không. Thầy người Myanmar thì nói đâu phải tôi là cứ người Myanmar không, tôi có thể tôi sinh ra Việt Nam, tôi sinh ra Mỹ, tôi sinh ra bên Ả Rập, rồi tôi sinh đâu ở đâu đó. Do đó tự nhiên trong tâm tôi suy nghĩ, vậy thì anh em là huynh đệ rồi, tứ hải gia huynh đệ là đúng rồi. Vậy mà bây giờ tôi qua tôi thấy cái chuyện này, tự nhiên trong tâm tôi nói, tôi mới đặt câu hỏi, tôi nói tôi không kỳ thị, tôi kỳ thị này. Anh nói tôi không kỳ thị, tôi nghĩ là tôi không kỳ thị, bởi vì tôi thấy kiếp trước. Tự nhiên tôi trong khi ngồi thiền, tự nhiên tâm tôi suy nghĩ, và tôi suy nghĩ và tôi nói với nhiều người khác, tất cả đều đồng ý hết rồi, là đúng rồi. Mình đã từng sống trong quốc độ đó, mình đã từng học hành trong quốc độ đó, mình đã từng trở thành công dân trong quốc độ đó, mình là người xứ đó. Bây giờ vì một nhân duyên nào đó mình sinh ra ở bên Myanmar, mình sinh ra ở Việt Nam, thì tại sao mình nhìn trở lại cái quê hương của mình mà mình nói rằng là người này là cái người vậy cái nọ. Nếu mà bạn có được những cái ý trong đầu như vậy, bạn sẽ bớt cái tính kỳ thị. Nhưng mà khi mà đi qua mà cọ sát với thực tế, mình ở trong với mấy cái người Mỹ đen, mình thấy họ sinh hoạt, tự nhiên tâm mình nó bực bội, nó khó chịu, nó tâm sân, cái tự nhiên mình kỳ thị và làm ngay. Như vậy thì cái vấn đề mà mình nói rằng tôi là người Myanmar, tôi là người Việt Nam, tôi là người Mỹ, nói như vậy tức là mình trong này là do cái tâm phiền não mình mới nói vậy. Hay tôi không muốn mang tiếng xấu chung với những người lười biếng không lo tu tập. Một hành giả Việt Nam sang Myanmar nghe nói người Việt bị mang tiếng xấu là người Việt qua đây quậy phá, người Việt qua đây không tu, người Việt qua đây ưa nhóm họp uống trà cà phê tán dốc, đi ra ngoài mua sắm liên miên, chẳng tu hành gì trơn, cứ nói mình tu. Nên ai hỏi, dạ thưa cô là người xứ nào, cô này chẳng không ngần ngại trả lời, dạ tôi là người Tàu. Trúng cái người mà ta đang ghét người Tàu, nghe người Tàu ta cũng trúng cái người mà hỏi là một cái ông người Singapore rất giỏi tiếng Tàu, ông số cho một đàn bà đại của ông, thành ra Tàu chìm. Dạ thưa ông, tôi xin lỗi, tôi là Tàu mà tôi để bên Thái Lan, tại tôi nói tiếng Thái Lan. May mà ông đó ông biết tiếng Thái Lan nghĩa là chết đó, phải không? Thì mình thấy đây là chắc là một câu chuyện vui quá, phải không biết à, người ta nói vậy đó. Bạn nhớ một điều, không có dân nào tốt hoàn toàn, không có người nào xấu hoàn toàn. Ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên cả. Chứ đâu phải là người nào cũng xấu hết trơn đâu. Nhưng mà vì một cái nhóm nó làm những cái điều xấu xa, do đó mình vơ vừa cả nắm liền, đó là cái bản chất của tâm của mình. Thế chỉ cần một hai ba người Trung người Tàu mà làm tập 73 là mình nói bọn Trung Quốc là vậy cái nọ cái vậy không. Rồi nếu mà câu chuyện nó càng được lập tới lập được là rồi rồi đúng rồi bọn này nó trong ai đang cái thành ra cái thành kiến kinh hoàng lắm chứ phải trời. Khi có trí tuệ sẽ hiểu ra rằng chuyện người khác nói hay làm là chuyện giữa đàn. Mình vì ngu dại thiếu trí tuệ cho nên mới mang vô trong cổ của mình. Mỗi người có hành động theo tâm họ sai khiến. Đừng có nghĩ họ là người xứ này xứ kia. Tâm thành kiến xét đoán tạo phiền não gây đau khổ cho tất cả mọi người. Cho mình và cho tất cả mọi người. Đó, cái đó là một dạng trong thành kiến. Mà quý vị để ý cho coi, quý vị mình dính nè. Nói mình nghe rất là đúng này. Rất là hợp lý này. Không có người nào cũng có cái xứ nào mà người xấu hết trơn. Người nào có cái xấu, người nào cũng có cái tốt. Người gì đây, người ở, ở xứ nào cũng có anh hùng, người nào có thần điêu. Mà về Việt Nam nó nói Trung Quốc lát sư cũng nổi điên theo Trung Quốc luôn. Nó hẳn mình ảnh hưởng xung quanh mà. Trung Quốc làm gì Trung Quốc. Cái người mà Myanmar lúc đó là sư lúc mà năm nào ta cũng chừng 7-8 năm về trước à. Xuyên qua bên Myanmar rồi có một cái vụ xảy ra bên Myanmar cũng giống là bây giờ mình cái bút xích bộ đồ gì đó. Bên đó là nó khai thác khí đốt. Rồi Trung Quốc nó qua nó khai thác khí đốt, nó bỏ tiền ra, nó mua, nó trùm hết. Dân Myanmar không có trở tay được. Hay là một cái mỏ đồng, mỏ đồ gì đó không biết. Đó là cái tài sản mà Trung Quốc nó qua nó cho vay nợ được, bây giờ nó kẹp của đó, nó bắt trả cái đó cho nó. Trở khí đốt về là bên Trung Quốc đó. Là bên Myanmar phải mua lại của Trung Quốc, nhập vô lại của mình mà nó qua nó lấy thì mình ta mới mắc nợ của nó mà. Cái chính phủ mượn tiền của nó mua súng mua đạn, chính tiền mượn nó xây hải cảng xây cái này xây cái kia thì bây giờ nó chụp của nó nói bây giờ ông trả cái này, bây giờ cái tài nguyên thiên nhiên của ông là khí đốt thì ông trả phải trả lại cho tôi, thì mình nợ rồi thì phải trả lại thôi chứ biết sao giờ. Vì vậy đó, quý vị nghe cái bài pháp này quý vị thấy khi nào cũng vậy hết trơn, cái tâm của mình nó ngộ vậy đó. Nó luôn luôn nó lấy là cái người mình sinh ra trong cái xứ đó nói là người này là phải là tốt, là đừng có hay dở này, còn ai mà đụng tới người mình chịu không nổi. Thưa sư, trong khi đi bác đây một chuyện tương tự, thấy một đối tượng làm những chuyện sai trái tâm con rất là bức xúc phản ứng, là tại vì cái sư này đi bác. Sư thấy phía trước có một sư đó, đi bát là không đi bát mà mấy cô mà Phật tử ra ta để bát á, ta cầm cái tô vậy này, ta bỏ cơm, cái anh cứ dòm cái mặt của tôi, anh cười. Ông rồi đứng phía sau này, ông này đứng phía sau này, gai tin cái thằng cha này quá, mình làm cái gì mà dê cụ vậy, người ta là người Phật tử đàng hoàng tử tế mà. Tất nhiều cô ghét lắm nghe, bực bội lắm. Tại vì mình á, tất cả các sư đều khi mà ta để bát đều cúi xuống hết trơn, còn anh chàng này cứ ngắt đầu cái mặt lên này, dòm ngó. Sư không biết, nghe ông kể lại thôi. Trong khi đi bác thấy một đối tượng làm những chuyện sai trái, tâm con vô cùng bức xúc khó chịu. Quan sát thấy toàn thân nóng bức, tâm thúc rằng phải lên mà nói cho thằng cha này một tiếng chứ ai mà làm gì kỳ vậy. Bây giờ, lúc bây giờ tự nhiên khi mà con nhiều lần đã xảy ra, bây giờ con chánh niệm, con quan sát trở lại. Con thấy những gì xảy ra, tự nhiên có một suy nghĩ khởi sanh lên nói rằng mọi chúng sanh đều có biệt nghiệp, khi thất niệm thì hành vi cử chỉ phải thô tháo như thế thôi. Có sửa cũng không được. Một ý khác nói, những gì thấy nghe mỗi ngày là những bài học trong thực tế cho mình. Nghĩa là khi mà ông này ông quan sát rồi, ông nghiêng xuống là tự nhiên tư duy chân chánh lên. Rằng những cái người này họ làm theo nghiệp của họ. Rằng là cái chuyện là kia đó. Như vậy để mình lấy một cái bài học cho mình, đừng có vì vậy mà mình bực bội khó chịu. Suy nghĩ như vậy, tâm bất bức xúc bình thường trở lại. Con làm như vậy thưa ngài có đúng không? Thái độ của chân chánh không? Trả lời, trước khi chỉnh sửa ai, mình nhớ phải sửa mình trước. Tâm mình đang sân bực bội thì phải sửa mình bằng cách quan sát trạng thái bức xúc khó chịu này. Cho đến khi mà tâm mình yên xuống rồi, lúc bây giờ mình mới hiểu rằng nên nói không nên nói. Thường thường thấy mà mình ai nói cái gì, mình nổi điên là mình làm ào 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 liền. Có gì không? Thì người ta dặn mình, lỡ mà nói một chữ sẽ làm thinh thiệt. Rồi bây giờ quan sát cái tâm, tâm khó chịu không? Tâm khó chịu xong rồi, quan sát tâm khó chịu. Nhắc nhở mình khi tâm yên rồi mình mới thấy nên nói không nên. Muốn chỉnh sửa người khác là do bản ngã xui khiến, rằng trong tâm nó nói người này làm chuyện xấu, họ sẽ nghĩ tất cả các sư Việt Nam qua đây đều có cái thái độ xấu xa như vậy. Mắc mới gì mà sư tức ông kia. Ông kia ông dòm cái bà kia ông cười, là cái tư cách không đúng của một người tu. Có vậy không? Cái oai nghi tế hạnh không có, là cái lỗi của ông chứ lỗi gì của sư. mà tại sao sư bực bội vả lại sư là cái gì mà sư đi sửa người ta? Thì sư nói, sư đâu phải thầy của người ta đâu, sư nói người ta có nghe không? Vì vậy ngay cả khi mà ông nói rằng là mình là bậc phụ huynh, mình là cha mẹ, mình là thầy tổ rồi vậy, trước khi mình nói cái gì mình dạy học trò đó, mình phải biết mình nói nó có nghe không. Mình không giữ giới mà mình kêu nó giữ giới là sao? Hạnh kiểm của mình không có thì mình la mình rầy nó là làm sao? Ông mới ao dạng vậy. Rồi ngay cả khi mà mình cho dù mình giỏi mình đúng chăng nữa đó, mình phải coi thử là cái đối tượng là nó, mình nói nó có nghe mình không nè. Đó là nói chuyện là các vị thầy đó nghe, vị thầy là cha mẹ, là bậc phụ huynh đó, còn mình là người thường người ngoài đó, mắc mới gì mình nói. Sư đó không có cái business của sư. Bộ mặt của sư đi bác là sư chỉ việc đi thì nhớ sư gì thì chánh niệm, sư giữ quay nghi tới hành cho đúng của một vị tỳ khưu, đó là bổn phận của sư. Còn người ta làm cái gì là chuyện của người ta. Người ta làm cái gì là có sư trụ trì, ông quản lý cái chuyện đó. Người ta sẽ báo cáo cho ông sẽ kêu người đó lên, ông la, cái chuyện của ông mà, không phải việc của mình. Đừng có đụng tới, và đụng tới mà cái ông kia ông không nghe nữa, ông cự lại cho đối à. Tại vì mình với ông đó có bằng, ông đi trước mình tức là ông đã lớn hơn mình rồi, thấy không? Và mình tới mình nói là nói cái gì, mình dùng cái tư cách gì để mình nói người ta. Vì vậy anh chị em thấy không, muốn nói thì rất là dễ, mà suy nghĩ lại có nên nói hay không là cái khác rồi. Bởi vì vậy người ta nhắc mình, hãy trước khi mà nói cái gì nhớ đặt câu hỏi, có nên nói không nên nói này, có hợp thời không hợp thời này, nói rồi đối tượng có nghe mình không nghe, cá nhân mình có tốt không mà mình nói này. Quý vị thấy không, nồ nồ người mà đặt câu hỏi cái nó hết muốn nói, cũng đỡ cái lỗ tai của người khác nè. Tôi nghe câu chuyện như thế này, có hai đứa nhỏ người Đại Hàn được cha mẹ gửi lại trường thiền tu. Cha mẹ đi tu rồi thấy cái pháp hành tốt mới gửi hai đứa nhỏ lại tu. Hai đứa nhỏ này quỷ ghê lắm, mỗi lần nhìn chúng là một sư Hàn Quốc nổi sân, tâm khó chịu bực bội. Quan sát hoài, trong quá tâm sư, quan sát hoài, sư khám phá ra rằng sư ghét hai đứa nhỏ vì chúng là người Đại Hàn. Phá quá sẽ bị nhiều người ghét và tập thể người Hàn Quốc cũng bị lây tiếng xấu. Phải chi nó là người Miến, phải chi nó người Việt Nam thì không nói, không đem Việt Nam đâu nữa, tại Việt Nam quậy mà. Phải chi nó người Việt Nam, tôi không kể, Việt Nam muốn làm gì làm, mà vì là nó là người Hàn Quốc. Phải chi nó là người Miến, phải chi nó là người Việt Nam, phải chi nó là người Tàu thì không sao. Nó là người Đại Hàn, tôi cũng người Đại Hàn, người ta sẽ nghĩ bọn Hàn Quốc đều xấu hết, tại là tôi xấu theo, tôi không muốn. Cũng tương tự với người Việt Nam, hãy ai đụng đến Việt Nam là mình không ưa. Khi chúng ta dùng những từ Việt Nam, Đại Hàn, Miến Điện, coi là có bản ngã dính vô đó rồi. Mình không muốn ai chê dân mình, chê như vậy là đụng luôn cả mình nữa. Bạn phải nhớ một điều, không có người xứ nào tốt, không có dân nào xấu, chỉ có tâm xấu, chỉ có tâm tốt mà thôi. Cái người mà ở trong đó, trong cái xứ đó, nhưng mà họ là cái người có tu hành, họ tâm họ rất là tốt. Bây giờ quý vị đi qua Myanmar tới trường thiền của sư, quý vị thấy người Trung Quốc họ tới họ tu, họ rất là đàng hoàng tử tế, họ không có quậy phá gì đâu. Việt Nam mới quậy, người Trung Quốc không quậy, họ rất là dễ thương, họ giúp đỡ nữa. Sư thấy có một sư người Trung Quốc, ông trời ơi, ông lại ông kiếm sư ông hỏi, mà ông nói tiếng Anh, ông nói dở làm sư cũng điếc lỗ tai luôn, mà ông muốn giúp mà. Ông thấy sự bận rộn đó, bận rộn lo giúp cho Phật tử rồi vậy, rồi ông quan tâm tới đó, phải thăm rồi theo. Thì người Trung Quốc như vậy sao xấu đâu, có đâu có xấu gì đâu. Đó thành ra ông thường xưa nói là nếu mà bạn nhìn xét về phương diện tục đế, đây là người Việt Nam, đây là người Trung Quốc, đây là người Myanmar, đây là người Thái, thì bạn sẽ nhớ tới cái xấu của họ. Còn bạn nói cái tâm mà này, tâm xấu, cái này không tu thì tâm nó xấu vậy, mình không tu tâm mình cũng xấu vậy. Như vậy cũng có người nào xấu mà chỉ có cái tâm xấu tâm tốt. Anh chị em hiểu mà, tức là mình xem quan sát tục chân đế đó. Thì quý vị có cần gì hỏi quý vị?
Hỏi
cái gì vậy?
Em
cái kệ người ta muốn hỏi cho chỉ chỗ cái gì thôi.
Hỏi cái quán pháp niệm xứ là gì sư?
Quán pháp niệm xứ ai hỏi? Phải hỏi được người nào đưa tay lên chứ, còn cô không hỏi cái gì? Hả? Hả? Nào, hả?
Trong cái pháp hành thiền tứ niệm xứ đó thì thân thọ tâm pháp. Thì cái pháp đó con mặc dù là hiểu là pháp là tất cả những cái gì mà trên thế gian này là pháp, nhưng mà trong khi mà ngồi thiền thì không có phân biệt được cái nào là pháp
đó. Bây giờ cô ở đây được mấy ngày? Tu được mấy ngày?
Tu được mấy ngày, tức là đã tu được mấy ngày
hay sao? Tu được mấy ngày rồi? Tu được 3 trong khóa 3 ngày, đi được mấy ngày?
Con đi có 1 buổi.
Buổi sao? Trời, 1 buổi rồi nó quán pháp niệm xứ chi cho nó mất công. Có ông kia cũng vậy, ông tới trường thiền á, ông xong vô á, chưa hỏi chưa chỉ tôi quán pháp niệm xứ là cái gì. Tao không hiểu cái quán pháp à, con tâm con thọ con biết rồi mà con pháp tôi không biết làm gì. Tôi nói anh đi đâu mình tới đây. Tôi nói tôi chở bà xã tôi tới đây, tôi ghé của tôi gặp sư tôi hỏi chơi. Sẵn sư đang đứng đây tôi hỏi đại cái chơi tôi biết rồi. Làm sao mà hỏi chơi được biết được. Pháp này sư là sư thực tập mà. Không, sư không nói cô nói chơi đâu. Nhưng mà sư, ý sư muốn nói rằng là cái quán pháp niệm sư mình tập mình mới hiểu. Quán pháp niệm.
Sư con có tập ở nhà đó, mỗi ngày có một thiền
đó. À, vậy thì bây giờ sư giải thích.
Dạ.
À, có tập rồi phải không? Tức là phải chơi không với ông kia ha.
Không dám.
Dạ. Tập ngày tập ở nhà tập mấy tiếng?
Dạ, một ngày tập 1 tiếng.
Tập một Phật ngày 24 tiếng tập con tiếng mà rồi. Bây giờ đây là sư hỏi sư nói này. Bây giờ cô nhìn sư, cô thấy sư Trí Dũng phải vậy không? Thì cô thấy sư Trí Dũng là đúng rồi, chứ đâu phải sư khác nữa đâu. Ngoài sư Trí Dũng ra cô biết nhiều sư khác nữa, nhưng mà không phải sư khác, đây là sư Trí Dũng. Thì cô đang quan sát cái tục đế này, chứ không phải chân đế. Còn ngược lại cô nhìn sư mà cô chỉ thấy cô nhìn, có cái nhìn và có cái đối tượng. Đó, quan pháp niệm xứ. Tức là thấy đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết, cái gì cũng đối tượng tâm nhận biết hết. Không có bún riêu, không có gì đây, đồ ăn chay, đồ ăn mặn gì, tất cả là đối tượng và tâm nhận biết không. Thì cái tâm nó rất là cuồng bình, không có. Nó không có một cái gì mà gọi là cái phản ứng sân hận ở trong này trơn à. Nhưng mà mình tập đến lúc nào mình thấy sư nói quý vị ngồi thiền mà ai mà lấy cái kèm kẹp bắt giấy quý vị này. Đây, chỉ có đối tượng và tâm nhận biết thôi. Không có đau đớn gì hết trơn thì phải mất rất là nhiều thời gian. Đó là lý do mà sư nói là vậy đó. Bây giờ một cái khác nữa này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra cô tới trong hội chúng này rất là ít. Nhưng mà khi mà cô tới nhiều, thế nào cũng có cái người mà cô không thích. Nhất mà cô tới mà cô ăn uống á, thấy không? Giờ bà ăn là tên bắt ghét rồi đó. Nãy giờ mày tới đây lưu ý như cũng mấy lần rồi đó. À, khi mình ghét người ta rồi đó, trong tâm mình nhìn, khi mà mình nhìn đối tượng cái trong này tâm sân nó khởi lên tức thì. Có đối tượng trong này tâm tự nhiên nó sinh hoạt. Cô chánh niệm cô biết tâm sân khởi sanh như quan pháp niệm xứ đó. Tôi thấy cái tương quan nhân quả giữa đối tượng tâm nhận biết và chánh niệm. Cô đâu có tu đâu. Trong khi mà cô ngồi thiền như vậy, cô không có, trong khi mà cô ngồi, cô ăn, cô đâu có để ý, cô tu đâu. Tu là nhắm mắt này, ngồi trước Phật này mới tu này, thường thường là vậy, phải không? Nhưng mà ta nói, đó, mình đang tu đấy. Mình đang chánh niệm để mình thấy rõ ràng, tại đối tượng đó, nó khởi sanh, trong tâm này nó suy nghĩ, tà kiến, do đó, tâm phiền não nó khởi sanh lên tức thì. Quan pháp niệm xứ, mỗi tương quan nhân quả giữa các cái pháp nó như vậy. Còn cái chữ pháp là... Pháp là tất cả các pháp hết trên thế gian này, cái chữ đó cũng phải cũng đúng nữa, nhưng mà không áp dụng trong trường hợp này. Quán pháp niệm xứ là vậy đó. Vì vậy bạn phải học để bạn hiểu thế nào là tâm này, thế nào là thọ, thế nào là thân này, rồi mới tới quán pháp niệm xứ. Chứ không phải quán pháp niệm xứ nói không mà không hiểu. Sư cá nhân sư này thì đi học, sư gặp ngài Hòa thượng Thiền sư Usila Nanda là một vị pháp học rất là giỏi. Ngài dạy về quán pháp niệm xứ sư chẳng hiểu gì hết trơn. Rồi tới sư gặp tới thầy của sư ngài Hòa thượng Kim Triệu, ngài nói bây giờ lo phòng xẹp đi để tính sau, đến khi mà học tâm rồi đó bắt đầu mới hiểu thế nào là quan pháp niệm xứ. Lúc bây giờ cô hiểu thế nào là vô ngã này. Vô ngã là không ta, có tu đâu. Bây giờ tôi tới mấy từ này, từ giờ này tới giờ kia tôi nhắm mắt tôi ngồi thiền chung với tất cả bạn bè tôi mới tu. Mà tao nói không, cô tu đấy chứ, cô đi ra chợ cô cũng tu này, đâu phải ra chợ cô thương hết tất cả mọi người đâu. Cô vô trong chợ rồi vậy đó, có những người nó phá làm cho cô bực bội, khó chịu. Cô quan sát được tâm khó chịu của cô. Cô thấy được cái phản ứng ở trong này. Bởi vì nó suy nghĩ, ông này là Mỹ đen, cha Mỹ đen là vậy đó. Bọn Mỹ đen là như vậy, cái nọ. Cô thấy cái tâm của cô nó phán xét. Hoặc cả là cô về Việt Nam, cô nghe nói Trung Quốc, đây mới là Trung Quốc này. Nó là vậy đó. Thì cô ở ngoài chợ, cô ở đâu cũng tu hết. Mà phải có chánh niệm thấy được cái này. Còn ở Trung Quốc rồi mình chửi theo người ta là mình không có chánh niệm, đó là thua rồi, không phải quán pháp niệm xứ, cái là quán chửi. Hiểu tôi nói không? Nó bụi chắc cái dòm dòm ngón ngó. Hả? Hiểu không?
Hiểu không? Chị thấy cô bị gặp đầu như tôi vậy. Chị đâu phải hỏi chị đâu mà chị.
Đừng có nghe mấy người này chồng, nghe sư hỏi thôi thì trả lời. Họ vui họ nói vậy thôi, đừng buồn. Thấy không? Buồn không? À. Tại vì đấy mà sư nói những cái lời những dẫn để quý vị thấy rằng cái chuyện mình hỏi nó rất là quan trọng, mất rất nhiều thời giờ để mà giải thích. Mà các vị mà mới tới tập á, chỉ tò mò hỏi vậy thôi chứ hỏi, giải thích cũng hiểu. Cũng giống như bây giờ đó, cái cháu mà đưa sư đi đó, cháu làm về răng đó, làm về chuyên môn làm răng giả đồ rồi vậy đó. Đó là bây giờ mình nghiệm qua cái răng lại này, cái dòng này tôi làm đây, cái răng này phải làm vậy. Làm dòng chút sao làm được. Đâu phải thấy người ta làm được đâu, đừng có nói chuyện nấu ăn nữa. Vô trong bếp qua cô Kim nấu ăn này sẽ đứng trên dòng lát rồi mờ mắt này, sẽ có thấy gì đâu. Đây là cả một cái quá trình tập luyện, thực tập rồi vậy, học hành khắp nơi rồi mới ra được như vậy. Chứ đâu phải dòm mà ngó mà thấy mình làm được. Thì ý sư nói là các sư luôn luôn hoan hỷ vui vẻ mà giải thích cho quý vị biết, nhưng mà không phải nói rồi quý vị hiểu, mất thì giờ lắm. Be patient, tập đi, tập từ từ cho nghe mới hiểu. Những gì mà sư hiểu bây giờ là thầy sư nói từ lúc sư mới vô. Thì lúc mới vô nói sư có hiểu đâu. Mà rất là nhiều thiền sư mà sư gặp rồi các ngài cũng nói vậy. Nói, cho tới bây giờ đó, những cái gì mà thầy tôi dạy bây giờ thầy tôi chết rồi tôi mới hiểu. Ví dụ như ông thầy sư kể một cái câu chuyện ông nói hồi xưa đó. À, thôi để cho quý vị hỏi cho sư nói nữa rồi. Kéo dài ra.
Con phải đâu, phải nghe biết nói như đâu là bây giờ mình giống như theo một cái circle của nó tứ niệm xứ. Thì sau khi mà mình vô thiền bắt đầu cái hơi thở mình ấy xong rồi đó, bắt đầu mình qua tới âm thanh hoặc là qua tới cái đối tượng chân, thì bắt đầu từ chân nó mới linh ra cái này cái kia, mà mình xoáy ở trong cái chân mình để mà đi linh cái này cái kia. Rồi mình trở về lại đó, hay là rồi trong cái quá trình đó một cái đối tượng nào khác nó nhập vô, nó tác động vô vậy, thì mình có phóng qua bên đó không, hay là mình vẫn
tiếp tục? Cái như thế này là cái nguyên tắc của sự thực tập là bạn, cái tâm bạn sống trong hiện tại. Tức là cái gì nó xảy ra, bạn biết nó xảy ra bây giờ này. Thì bạn không đi đâu hết, bạn phóng đi đâu hết trơn. Mình tự cái tâm nó phóng vô, phóng ra, thật ra nó ở đây. Sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. À, bây giờ đó, trở lại cái câu hỏi của cô này, thực tế này, bây giờ cô ngồi thiền, à, cô ở trong hơi thở, rồi cuối cùng cô ở trong cái chân là ở sao rồi, đây nói cái chân là nó cảm giác.
Cái chân nó bị đau.
À đau, thì bây giờ nó cảm giác, trong ai nói cái chân hết trơn, cái chân bắt mới gì nói là nó cái cảm giác, có vậy không? Bây giờ mình trở lại cái cảm giác, thì khi mà mình cái đau nó khởi sanh đó, tâm mình chú vào đó. Tâm nó chú vào đó thì nó để ý hết cái này tới cái kia, nhớ đừng có chú vào đó, mà để ý tâm khó chịu giùm sư. Đấy, cái nguyên tắc là vậy. Khi đau phát sanh bạn nhớ đừng có để ý tới cái đau, mà ở trước cái đau mà chú vào trong đó, càng chú vào đó nó càng đau, làm tôi bức xúc, cái tâm khó chịu mình này, tâm phiền não này phải giải quyết cái đã. Sau này bạn sẽ hiểu ra một câu rằng là cái đau là không phải là cái chân mà đau cái tâm, phải vậy không? Trong cuộc sống mình là vậy, câu chuyện không ra gì hết trơn mà mình khổ lắm là tại vì con mình đau đau cái tâm hay đau gì nó. Đôi khi con mình nó không có gì hết trơn, nó học ở xa, nghe điện thoại lâu lắm không gãy, nó được phải là ở đây lo, không biết nó có chuyện gì mà sao nó không có kêu điện thoại cho tôi được cái nọ, không biết nó ăn uống làm sao, nó học hành sao được cái nó tùm lum tà la. Như vậy là khổ là tại do cái tâm mình, chứ đâu phải thằng nhỏ nó đâu, nó khổ đâu. Cô có con, cô biết mà, có vậy không? Vì vậy người ta nhắc nhở mình là tâm, niệm tâm là vậy đó. Khi câu chuyện xảy ra, bạn quan sát cái tâm bạn liền, tâm có cái gì trong này. Lo nó, thích kè nó trước, rồi mới đi ra ngoài. Còn không ở trong này mà chạy ra ngoài toàn phiền não không? Mình giải quyết vấn đề toàn với phiền não không? Trong khi mà ngồi nó đau như vậy, rồi mình chú vào đó, mình chú vào đó rồi nó đổ ra, rồi bắt đầu nó suy nghĩ trong này. Đau vậy chắc cái chân nó gãy, đau vậy chắc là ngồi nhắc bên nào tê liệt. Rồi thôi đi khoa thiền đi chi mà chân gãy rồi sau này sao mình đi, nó mất, nó không, hết đẹp, cái đồ nó tùm lum cả la, cái lát mình sợ mình đứng dậy nào không hay. Vì vậy thứ nhất này, khi đau nhớ quan sát tâm khó chịu, mà không phải tâm khó chịu, tâm khó chịu tức động, nó còn mới thấy nói đó, cái kia nó xẹt ra đó, tiếng động tới khó chịu, tiếng động khó chịu, tiếng động, rồi nó quay trở lại thấy cảm giác khó chịu, tiếng động cứ quay tới quay lui vậy, và sống trong hiện tại. Không biết thì trả lời câu hỏi của chưa, nhớ đừng ở quá lâu nào trong một đối tượng. Đó, cái tâm mình nó cứ khai biết nhiều cái, tâm nó không có đi đâu hết trơn, tâm nó ở yên trong này, tâm nó ở à đó để ý. Cái tâm gọi là tâm mở ra đó. Sư khi nào sư hướng dẫn sư hay nói đó, giờ thay vì để ý một chỗ, hãy mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên nó ghi nhận các đối tượng. Hết rồi ha, bây giờ đọc tiếp ha. Đây là một cái câu chuyện chỉ liên quan tới cái vấn đề mà trong cái đời sống hàng ngày, cho ít nói vấn đề tu tập, nhưng mà trong này cũng có Phật pháp ở trong này. Cô này cô hỏi: thưa sư, mình đưa tiền cho người ta đi làm phước giúp đỡ người nghèo. Con ở bên Mỹ này nè, em con nó viết thơ qua, nó nói nó đi làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo vậy đó. Bây giờ nó kêu con gửi tiền cho nó để đi làm từ thiện. Mình đưa tiền cho người ta đi làm phước giúp đỡ người nghèo, họ sử dụng tiền làm những cái chuyện ác, như thay vì đưa tiền mình giúp người nghèo, họ đi đánh bạc, họ nhậu nhẹt, cá độ, bóng đá, mua ma túy, rồi đủ thứ chuyện. Người cho trong trường hợp này có chia tội với người làm ác không? Có không?
Không.
Có, rồi bây giờ không có, bây giờ ngay trả lời này. Mình làm chuyện tốt sẽ hưởng quả tốt, người ta vì si mê tạo ác nghiệp thì phải chịu quả bất thiện. Chỉ khi nào mình bực bội nổi sân vì những sai trái của người này, ấy bây giờ mình đang tạo bất thiện nghiệp này. Anh, tôi đưa tiền cho anh để anh đi, anh nói là anh đi, mày nói mày đi làm từ thiện rồi, vậy mày đi giúp đỡ người nghèo rồi, thì tao đưa tiền đây, mày đi giúp đi. Rồi đến khi mà bạn mình về Việt Nam nói chị đưa tiền cho nó có giúp gì đâu, nó chị đưa tiền nó giúp người nghèo, chị giúp để lo cho mẹ cho, rồi nó có lo khỉ gì đâu, lấy tiền nó đi cá độ thua hết trơn rồi. Có thì cô này ở bên Mỹ bực bội sân hận quá rồi đó, nghĩ rằng là mình đã đưa tiền cho nó, thì bây giờ đó thiền sư nói rằng bây giờ đó cô đã đưa tiền cho nó, tâm cô là tâm tốt, coi như là giúp đỡ cho mẹ, giúp đỡ cho bà con thân bằng tướng thượng, giúp cho người này người kia, giúp cho mấy người nghèo, tâm cô tốt, cô làm phước rồi. Mà bây giờ đó cô nghe là nó không lấy cái tiền đó để nó đi làm phước mà nó làm chuyện bậy bạ, cô nổi sân là cô xấu này, chứ không phải nó. Chia tội là tại vì mình phản ứng với những cái sự sai trái của người khác. Hoặc khi người này đang làm ác nghiệp mình hoan hỷ tán đồng thì cái này mới gọi là chia tội với người nào. Ví dụ như bây giờ đó người ta lấy tiền của mình, người ta đi làm ăn, nó tới buôn xì cây ma túy, rồi ví dụ nó xin lãi trên lời ra nhiều đó, rồi nó khoe với mình, nó nói chị gửi về tôi không có làm từ thiện mà tôi đi làm chuyện đó vậy đó hả, trời ơi mày làm ăn khá vậy hả, khen khó đó. Thưa sư, tại mình đưa tiền cho người ta thì người ta mới đánh bạc mày làm bậy chứ. Mình đưa tiền thì lấy đâu mà ta có, mà ta đánh bạc, người ta có mà ta đi cá độ bóng đá, người ta đi làm chuyện tầm bậy bạ, ta nhậu nhạt được. Trả lời, đây là người có bản chất xấu xa tội lỗi, không có tiền mình nó cũng tìm cách trộm cắp hay lừa gạt người khác, lấy tiền nhậu nhạt đánh bạc cái xì ke ma túy. Thấy cái cảnh ở trong thế xã hội này phải không? Để mà nó hút qua rồi là ôi trời ơi, nó quậy, nó phá, nó cắp, nó trộm, làm đủ thứ trò. Mình không có mình, nó cũng đi lấy của người khác là làm chuyện ác. Nếu biết rằng họ có thói quen ưa làm chuyện bất thiện thì tránh, đừng đưa tiền cho người ta. Còn tội thì một mình y mang, mình không có chia với y đâu, nếu mình không có dính vào tới. Nếu mà mình không có đồng ý với nó, mình cũng không bực bội sân hận. Thôi mình đã tự đưa tiền là mình đã có, cái phước của mình đã có rồi. Mình làm phước rồi mà. Cũng giống như sư về bên Việt Nam, sư đem tiền của bà con về bên đó, rồi sư bạn sư ngồi xuống, bây giờ mình cần giúp cái gì, cần giúp cái gì đó, mình giúp xong rồi họ tới họ la họ hét họ xin họ xỏ họ thêm cái này cái kia nữa, mình cho họ bực bội, họ đòi chém rồi đánh, cái chuyện của họ thôi. Mình làm cái phần của mình xong xuôi rồi, họ nhớ ơn mình, không nhớ ơn đừng có kể tới. Tại sao mình cho nó có tiền, nó xây nhà, xây cửa, nó làm ăn mà bây giờ nó có cái chuyện gì tự nhiên nó bực bội, nó đem dao đem rửa tới, nó đòi chặt, đòi chém mình. Đó, thì quý vị thấy mình bực bội, mình sân hận với nó là mình sai rồi đấy. Bạn nhớ trong cuộc sống phải biết dùng trí thông minh để xử lý vì tình huống thay đổi tùy theo điều kiện chung quanh mình. Có khi đưa tiền mà tạo ra rắc rối, biết mình có tiền, nó cậy cửa sổ, nó vô, nó lấy trộm hay bắt con mình làm con tin rồi tiệp chuột nữa. Vì vậy không phải là cái chuyện là cứ đưa tiền cho người ta mà gọi là cướp đâu, mà mình phải có cái trí thông minh trong khi mình cho. Ví dụ như chẳng hạn như sư bạn sư nói là ngài đi về đây, sư đi về đây, sư làm ơn sư với con, mình ngồi lại mình có những cái kế hoạch cho cụ thể để mình cho mình không có bị dính với dân làng. Họ không có nghĩ là mình cứ có tiền sẵn, ai tới mình cũng cho hết trơn thì mình lo không nổi. Sư đi rồi con cũng đâu có tiền mà cho người ta, mà không cho người ta thì nó cái thứ mà kêu bằng là nó say xưa, đôi khi nó đem dao đem rửa tới nó chặt mình. Thành ra mình cho đấy, nhưng mà mình phải biết khôn có cách nào sử dụng cái trí thông minh để cho. Khi tôi đi dạy thiền bên đại hàng, có người cũng hỏi một câu tương tự như hành giả mới hỏi. Người này nói rằng đánh người chết hay trọng thương không có tội gì cả, lý do là người bị đánh chết hay bị trọng thương kiếp này là do y đã tạo ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ trả quả thôi. Tao đang đứng dậy mình tát cho cái trước nước mặt mày đó, mày trả quả của mày, tao không có lỗi lại gì trơn. Ơi nói vậy mà nói được rồi, phải vậy mà phải được à? Thầy sư nói đánh ta đã xong rồi, nói con cha này tại vì trước nó làm ác nghiệp, bây giờ nó phải trả. Người đánh không có tội vì anh ta chỉ làm bổn phận cho nghiệp quả của nạn nhân mà thôi. Đây là một luận cứ sai lầm và rất nguy hiểm. Nó khuyến khích người ta làm chuyện ác vì nghĩ rằng họ chỉ làm bổn phận theo nghiệp quả. Ai bảo người kia giao ác nghiệp làm chi để bây giờ phải bị trả quả. Nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm, nhưng người đánh cũng tạo một nhân bất thiện mới. Người Miến Điện chúng tôi có câu nói rằng chuyện xảy ra là cũ nhưng hành vi tạo tác bây giờ là mới. Bạn có thể đánh người ta tại vì trước người ta đã đánh người khác rồi, do đó người ta lãnh, nhưng mà bạn đánh người ta là bạn tạo nhân mới này. Cũng giống như người ta nói mà gì đây, ôi đây là một hiện tượng tự nhiên, phiền não là hiện tượng tự nhiên, phiền não hiện tượng tự nhiên, bây giờ tôi phiền não lên tôi chửi quý vị là cũng hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thì cái đó là mình hiểu sai rồi đấy. Đúng là hiện tượng tự nhiên thiệt, là bởi vì cái tâm mình nó phiền não thì sai cái miệng mình nói vậy, phải vậy không? Nếu tâm mình không phiền não thì nó đâu sai mình nói vậy. Vì và người kia cũng là tạo cái ác nghiệp rồi, do đó mình lãnh hứng cái này. Đó, nhưng mà khi mà mình nói những lời bất thiện là mình đã tạo ác nghiệp rồi đấy. Nạn nhân gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm, nhưng người đánh cũng đang tạo một cái nhân mới, nhân bất thiện. Vì vậy, người Miến Điện chúng tôi có câu chuyện xảy ra là cũ, nhưng hành vi tạo tác bây giờ là mới. Chuyện xảy ra cho nạn nhân là do nghiệp cũ của y đã làm trong quá khứ. Hành vi làm cho nạn nhân đau khổ, người làm đang tạo một ác nghiệp mới. Dựa theo lý nhân quả thì cho dù mình không đánh, người khác cũng hành hung nạn nhân như thường, do ác nghiệp của người này đã tạo. Đánh giết ai tự mình đang tạo một nhân bất thiện mới. Khi tới hồi trả quả thì dù có ai đánh đập người này cũng sẽ chết hay bị trọng thương vì thiên tai, tai nạn xe cộ. Khi tới hồi trả quả rồi thì nó sẽ tới. Mình thấy sư nghe câu chuyện ngộ lắm. Chiếc máy bay Southwest nó bay xuống cái đường, cái runway, nó tự nhiên cái nó đá là bị tuyết rồi gì đó, nó trượt đường băng, trượt đường runway, nó chạy ra ngoài, nó tung cái chiếc xe kia. Chiếc xe đó hai vợ chồng ngồi trước không sao, thằng nhỏ ngồi sau tung chết. Cái xe mà tung ngay cái chính giữa ra đúng cái thằng nhỏ ngồi sau, quẹt chết thằng nhỏ. Hai vợ chồng già ngồi trước đến bờ, không có sao hết trơn. Thế phải là mà trời kêu ai người đó dạ không? Mà trời đây là nghiệp của mình. Cái hồi trả quả mình chạy đâu được đâu. Người khôn ngoan tránh chuyện hành hạ đánh đập ai. Làm thế mình đang để cho nghiệp cũ họ mượn tay mình này để hành hạ chính họ. Để sau này tới phiên mình sẽ chịu khổ vì ác nghiệp do chính mình đã tạo với người này. Vì vậy lý nhân quả nó luôn luôn nó kêu gọi cái trách nhiệm của người khác, chứ đâu có phải là mình nói hiện tượng tự nhiên rồi mình muốn làm gì mình làm. Thưa sư, luật nghiệp báo rất rắc rối khó hiểu. Trả lời, nếu chịu khó học hỏi thì bạn cũng hiểu vậy, chứ không phải khó đâu. Hành thiền lâu mình sẽ hiểu rõ bản chất của tâm. tương quan nhân quả giữa thân và tâm và bản chất của phiền não đó. Hồi nãy sẽ lấy một cái ví dụ đó. Cái chân nó đau, tự nhiên cái tâm nó khó chịu. Đó là tương quan nhân quả này. Thì cái này nó đau rồi, không phải là tại nào cái này đau mà cái tâm mình nó khó chịu, là bởi vì suy nghĩ, mình suy nghĩ tầm bậy, do đó cái này mới khó chịu. Mình suy nghĩ rằng sao mà hồi nãy đau, không đau mà bây giờ nó đau, đau kiểu này chắc là nó gãy chân, đó là tư duy trật. Còn nếu mà tư duy đúng, ồ đây là hiện tượng tự nhiên, mình ngồi mình quan sát cái tâm khó chịu đi, từ từ nó sẽ từ từ hết thiệt. Anh chị em hiểu không? Không phải là cái đau, cũng đau hết trơn á, mà ví dụ như thường mới nghe thiền sư, thầy của sư ở bên Myanmar để ông bị ung thư trực tràng giai đoạn 2, bị hóa trị nữa, mà sư hỏi 10 người là cái chục đều trả lời đó, ông bệnh sao mà thấy mặt mày cũng tỉnh bơ, thoải mái, vui vẻ. Cái đó là cái mình cần này. Bây giờ mình tới gần người ta để mình hỏi sư làm cách sao mà sư giữ được một cái tâm bình lặng như vậy. Ung thư chứ đâu phải giỡn chơi, mà cái người mà bị hóa trị là cực khổ vậy lắm, phải vậy không? Nó tiêm, nó chích rồi rụng răng, rụng tóc rồi. Không tính bơ, thoải mái. Sư hỏi người nào cũng nói vậy trơn. Ngay cả một cái sư mà sư biết là cũng thích gì ông thầy này, hỏi ông nói thấy ông tỉnh bơ. Là cái đó là mình cần học để mà mình tu tập, tại vì mình cũng sẽ đau mà. Ai nói mình lành hoài đâu. Mình đau, đau cái sao mà mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, cái này mới đúng này. Thì bây giờ muốn anh chị em tập ngay bây giờ, để đau đầu gối trước này. Nếu như mẹ cô nói đó, phải không? Nó tập đau đầu gối, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Tâm khó chịu của mình, tâm có sự chấp nhận rồi, thì bữa nào ung thư mình không sẽ chấp nhận vậy. Không phải chứ cầu của ung thư đâu, mà sẽ nói lỡ.
Ung thư rồi.
Có rồi đó hả? Đây là mấy người rất là can đảm này, thấy không?
Nhưng mà bây giờ con đồng hành với nó.
À, là sao? Đồng hành với nó nghĩa là sao?
Có nghĩa là mình biết là trong cơ thể mình nó có cái đó, nó muốn tắt, nó muốn, có nghĩa là cái gen nó có thể nó tái phát hoặc là bất cứ cái gì anytime.
Bây giờ nó tạm thời nó nằm yên. Nằm yên rồi bây giờ mình cố gắng mình giữ gìn sức khỏe thì chắc nó nằm yên luôn. Hả? Có một cái câu chuyện bên Houston, không biết cô lại đây dịp được sư kể cô nghe không? Sư đi qua bên dạy thiền bên Houston á, rồi có cái cô kia cô nói rằng là cô bị ung thư, rồi ung thư gì ta? Cô bị ung thư rồi, cái cô mới là cô đi nhà thương, thì nhà thương nó kêu hóa trị với xạ trị. Khi mà cô nghe nói nó hóa trị cô, thì cô nói như thế này, cô nói là bây giờ đó, tôi xin nhà thương á, không, hình như là nó hóa trị một lần rồi, nó hóa trị của một lần rồi mà cô thấy không được, hóa trị một lần rồi cô thấy không ổn, bởi vì đó cô cũng nghe bạn bè cô nói là nó hóa trị một lần mà không được, nó tăng cái đôi rồi lên, nó tăng hoài, thì cô nói như thế này mà mình khổ quá, thì có một người mà chỉ cho cô á, là bây giờ xin nó đi ra ngoài đi, rồi sống thuê một cái căn nhà nhỏ ở đâu gần biển, cô ở bên Houston đó, gần ngoài biển, rồi ăn uống theo phương pháp biệt sinh rồi vậy, rồi cái cơ nọ này. Cái cô làm không chịu, mà nói là sau hóa trị phải để cho nó khô lâu. Cô nói cô muốn chuyển cái cách khác kê, nóng cho, thì cô nói nếu mà không cho tôi á thì cho tôi một thời gian thôi để tôi thử. Cô làm thử cô thấy được, đến khi mà tới thời kỳ mà phải vô trở lại mà report cho nó, cô lúc lần này là cô bạc kinh với nó, cô nói bây giờ cho tôi thêm thời gian nữa đi. Trong trường hợp sau này mà nếu mà lỡ mà tôi mà có chết á, là tôi hiến cái xác của tôi cho nhà thương, là in return, là bây giờ tiếp tục renew cho tôi ra ngoài để tôi chữa trị phương pháp này. Cô lạnh luôn, ý của nó cũng như cô vậy đó. Bây giờ nó nằm im, cô nhất định cô không hóa trị cũng xả đi. Mình xin như suy nhớ là cô có hóa trị một lần mà cô thấy không nổi rồi, nhắm cô thấy là thua, chịu nổi đau quá. Mà cô nói thế mà đau rồi thì cô nói cô chết rồi chắc là cô đi không yên đâu, rồi cô kiếm cái đường khác để cô tu tập, cô ăn chay, cô ăn dưỡng sinh, ăn đi làm cái gì đó đấy. Đấy thì mình đây là một cái cách mình kể câu chuyện để mình thấy nó có cái hy vọng kia lắm, nó chơi đâu chứ không phải ung thư là chết hết đâu. Đây này, ung thư ta sống đây này.
Chứ nhờ có tu tập mình hiểu được là mình thay đổi cái cách nhìn. Có nghĩa là lúc trước mình cũng có làm gì đó, cho nên bây giờ mình bị.
Rồi nữa rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thì mình ráng mình giữ gìn cái sức khỏe của mình.
Bây giờ mình theo khoa học có nghĩa là, nhưng mà mình phải biết mình ở cái giai đoạn mấy. những cái giai đoạn đầu thì mình phải đưa cho bệnh viện bác sĩ người ta cả một cái nghiên cứu
đó, có cả một cái hệ thống à.
Hệ thống chứ đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mà mình biết à, nghĩa là người ta có thể give up rồi, bắt đầu mình phải chuyển hướng là mình dùng những cái gì đó, bắt đầu mình phải dùng cơ thể mình chống lại những cái tế bào trong đó.
Đó là bao tầm ta nói là ta muốn bỏ rơi mình rồi đó, ta muốn buông tay rồi đó, rồi cô mới bắt đầu
con
á hả?
Chưa
à, không à, phải vậy thôi chứ cô nói ghi bóp này được rồi à. Ta cũng là nhân duyên nghiệp lực phải không, cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ rồi bây giờ mình biết nghĩ gì vậy, cái đó đúng thiệt hết cha, sư cô ung thư đâu mà cô ung thư à. Thì bây giờ nó cô ít ra
nó chưa phát hiện nó chưa
không
sao làm sao siêu biết siêu không có ung thư chưa biết được
sao vậy
6 tháng nữa 1 năm nữa làm sao biết được, làm sao mình biết được mình bị hay không bị
thôi. Thì năm nào cũng xét nghiệm đâu thấy họ nói gì đâu.
Tại giờ siêu bị
sofa thì con cũng vậy, nhưng mà mình con cũng vẫn biết mình đâu biết chừng nào mình
à, thì khi nào chừng nào tới thì tính sao phải không. Vả lại là bây giờ đó như thế này này, làm sao mà ví dụ như ung thư là chắc một cái quá trình mình ăn uống rồi như thế nào đó phải không mới bị ung thư.
Con nghĩ rằng con theo như con đạo con học con hiểu con tìm hiểu đó, thì không phải là ăn uống nhiều đâu, nó vấn đề là nó đổi cái cơ thể mình nó không có cân bằng.
Là cân bằng không cân bằng về cái gì?
Không cân bằng về tâm sinh lý, về physical inside, bất cứ một cái gì nó làm đổi một cái là mình.
Bây giờ đây này sư nói vậy có đúng không này? Sư thấy ở bên chỗ cái chùa mà sư về sư sinh hoạt á, các sư bệnh rất là nhiều là tại vì sao này? Ăn uống không có bất thất thường. Không ăn có đầy đủ dinh dưỡng gì hết trơn, ăn bậy bạ không à. Ăn một cái hộp công 10.000 này. Chưa tới có 50 sen nè, làm sao mà có đủ chất bổ, họ phải đi mua những cái thứ mà ngoài chợ mà đồ mà ta bỏ để nó nấu cho mình nó mới có lời chứ. Thì như cái thứ hai nữa đó là làm việc quá độ. Ban đêm lên trên mạng làm việc đâu qua Mỹ này, trả lời cho Phật tử rồi này. Rồi cả đêm luôn, rồi ngủ tới 8-9 giờ. Vậy giờ vậy rồi mở cửa ra ngoài cái ta treo cho hộp rồi cái lấy ra ăn rồi cũng nhịn cả ngày luôn, tối làm nữa. Là ăn uống này, sinh hoạt không có rồi, thời tiết vì nó xung quanh nó toàn là khu công nghiệp không đó. Mình sức khỏe mình đã yếu, mình không có sức khỏe rồi mà cái xung quanh cái không khí, cái môi trường nó bị ô nhiễm đó. Bệnh là đúng.
Mà mấy cái đó nó không có tác động nhiều đâu thưa sư.
Mấy cái gì nữa?
Chính cho cơ thể mình đó, thứ nhất nó cũng có cái di truyền nữa.
Thì cái chuyện đó sao thua rồi.
Cái gene của mình nó tự nhiên nó đột biến. Nhưng mà con qua quá trình của con bây giờ con đầu hàng đường.
Không ăn đường.
Cơm trong tủ lạnh là sau khi bận xong là tuyệt đối không có để 1-2 ngày. Không để ngăn lắm, ngày nào xong ngày đó, xong là không có ăn.
Thì bây giờ từ từ mình biết mình cách mình xử lý để mình giữ
đường, không đường rồi gạo cũng không ăn, ăn ít vậy.
Thôi sư không bệnh đâu, gạo cho ăn sao được.
Sức khỏe mà vui vẻ
có không?
Nó sẽ vượt qua thôi.
Thì thôi thì cũng
hơn.
Hopefully so.
Mình có cái chất kháng thể tốt quá sư, là cũng ít có bị bệnh lắm.
Dạ. Nói hai chuyện mà ta rất thích nghe là chuyện ung thư với trùng ma. Nói miết à. Nó hoài cũng bao giờ ngưng hết trơn á. Hồi nãy sư ngồi trên xe nói cả 15-20 phút nói trùng ma không. Thế bây giờ nó trở lại đây, người ta nói rằng khi mà luật nhân quả nghiệp báo rất khó hiểu, mà thật ra không khó hiểu đâu. Mình tu hành mình sẽ hiểu nhân quả nghiệp báo đó. Và cái thứ hai nữa là luật nhân quả nghiệp báo rất công bằng nhưng mà không đơn giản máy móc như mình tưởng. Luật nhân quả nghiệp báo rất công bằng đúng không? Không, cũng chưa chắc nữa. Có công bằng đấy nhưng mà không phải là máy móc, nghĩa là anh làm ác thì anh phải nhận cái quả ác liền, không có. Nếu mà anh làm ác mà anh biết tu anh nói là thì tự nhiên cái nghiệp ác của anh đã bị đẩy. Thiện nghiệp nó đang có thì ác nghiệp nó chưa có cơ hội để nó trả. Nhưng mà đừng có nói là nó không trả, nó sẽ trả chứ. Cũng giống như đây nãy giờ quý vị nói nè, sư chưa đau, sư đừng có nghĩ là sư không ung thư. Biết đâu, you never know. Vì vậy nhân quả nghiệp báo cũng vậy, nó công bằng mà nó cũng đơn giản, nhưng không đơn giản và không máy móc như mình tưởng. Một người trả nghiệp không sao, 2-3 người sẽ khác, và 10 người thì vấn đề trở nên phức tạp. Quả của nghiệp rất phức tạp và trổ cho nhiều điều kiện tác động. Chỉ có Đức Phật mới hiểu rõ ngọn ngành, và đây là một trong bốn điều bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là không có thể mà nghĩ bàn được, một cái người bình thường không thể nghĩ bàn được. Ví dụ người ta hỏi gì đây, tại sao mà cái con cò thì trắng mà con quả là màu đen, tại sao mà cái quả nó như vậy, đối với người này nó cũng làm tốt mà cái quả trả về mà người kia để cũng tu hành hết trơn mà sao người này bị gì, cái kia không bị. Rồi trí tuệ của Đức Phật, sức mạnh của thiền định, đây là những cái mà cái người phàm nhân không nghĩ bàn được, vì nó quá sức của mình rồi. Cũng giống như ngày hôm qua mình nói chuyện đó, người ta nói là Đức Phật là Đức Bồ Tát là một cái người mà đem bố thí vợ con rồi vậy đó. Một người bình thường đâu có hiểu tâm của một vị Bồ Tát đâu. Bởi vì ngài có một cái nguyện lực rất là cao, đó là thành Phật, và ngài sẽ hy sinh tất cả để được cái đó. Để được cái đó làm gì? Để mà giúp người khác. Cái motivation nó rất là cao thượng, mà đã cao thượng rồi thì người ta hy sinh, sẵn sàng hy sinh, ra không sợ chết nữa. Đây, bây giờ sẽ đọc quý vị nghe một bài cuối cùng nữa, rồi mình sẽ chấm dứt. Vài ba tháng nữa sẽ gặp quý vị nữa. Trang 73. Thưa sư, con để ý trong các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, trong các sinh hoạt hàng ngày, ăn uống tắm giặt, con đều duy trì chánh niệm, nhưng có tâm suy phiền, có tâm suy nghĩ phát sanh, làm như thế là thương mình. Con ăn là vì thương con tắm là vì thương con không muốn con hôi. Con đi shopping là tại vì con chán, con không muốn con chán. Tất cả những gì con làm trong sinh hoạt hàng ngày đều trong một chuyện thôi, là vì thương mình. Đi kinh hành, ngồi thiền, duy trì chánh niệm cũng tại thương mình. Thương mình là sợ nếu mình không duy trì chánh niệm là phiền não nó tới, nó chết. Khi những tư duy này xuất hiện, thưa sư, tâm con trở nên chán nản, không còn thích thú tu niệm nữa, bởi vì cái gì cũng bắn ngã trên cái gì cũng ta hết trơn. Thiền sư trả lời, khi những tư tưởng này phát sanh lên, phải đổi tư duy. Chúng ta ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe chúng ta mới tu được. Đức Phật có dạy, một trong những nhiều nguyên nhân giúp cho chúng ta tu được tốt đó là vấn đề sức khỏe. Quý vị nghe nói sức khỏe là vàng là vậy đó, mới có sức khỏe mới tu được. Đau ốm mình hoặc là thôi thua, không có làm gì được. Vì vậy khi mình ăn, mình nhắc nhở mình ăn để mình giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe đi mà tu. Còn mình ăn mà mình hưởng thụ thì cái đó mới gọi là mình thương mình đó. Hòa thượng Sư U Minh nói với chúng tôi rằng, tức là dạy chúng tôi rằng, có 5 yếu tố giúp hành giả thiền Vipassana kinh nghiệm và hiểu được Phật Pháp. Đó là có đức tin cho đầy đủ, có sức khỏe, thật lòng muốn tu niệm, phải tinh tấn và thấy được Pháp sanh diệt. Tức là những cái yếu tố mà tập từ từ đó, chứ không phải là mình mới tới là mình được liền. Thứ nhất là mình phải có sức khỏe này, rồi mình phải có đức tin là mình mới tập được này. Mình không có đức tin là mình tập không được đâu. Rồi khi mà ta chỉ cho mình rồi đó, mình thật lòng mình tu tập thì mới thành công. Rồi nhớ là đừng có biến nhá, có sự tinh tấn. Rồi sau này khi có sự tinh tấn, có sự tu tập rồi, bắt đầu thấy cái sự gọi là sanh diệt của các pháp, thì cái đó là một cái giai đoạn trí tuệ rồi đây. Chúng ta không ăn vì lợi dưỡng, vì thương mình, ăn để được mạnh khỏe, hầu tu theo đạo cao thượng. Đây cái lời mà chư tăng mà nguyện mỗi lần ăn, ăn như thế này cũng phải để mà vui chơi như trẻ con ở thế, dưỡng sức này cho mạnh, say mê những cái đánh lộn, tức là những mình trong cái lời kinh nói ra những cái người mà ăn uống nhà sư là không có nói à, sư lại đây ăn miếng chơi, ta hay nói là anh chị lại đây ăn miếng chơi, mấy sư không ăn chơi, mình ăn để mà giữ gìn sức khỏe, để mà có cái phương tiện để mà tu. Rồi đôi khi sư về bên Mỹ, họ dọn cho các sư xong rồi, họ vái xong rồi, có nhiều người nói enjoy yourself. Ông sư mà enjoy cái gì? Mà mình quen cái miệng đó rồi, sao phải vậy không? Enjoy your breakfast, enjoy your lunch. Đôi khi sư đi với Phật tử đó, tới mới tìm Mỹ, ăn rồi đó, họ nói vậy. Thì bây giờ cái cách họ nói vậy làm sao đây? Chúng ta ăn vì cho có sức khỏe đang tu. Nếu không chịu thay đổi tư duy, tâm mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở, bức xúc, vì cứ nghĩ rằng tất cả những cái này là vì cái bản ngã. Hãy thay đổi cái tà tư duy thành chánh tư duy, thành tư duy trí tuệ. Và thưa sư, con càng duy trì chánh niệm, con càng thấy không có ta ở đâu cả, tâm trở nên bình thản. Rồi thượng sư trả lời, nếu hành giả đã thấy được như thế thì quá tốt. Không có ai ăn, chỉ có danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Ăn uống tắm rửa đều là đối tượng của sự thực tập, không có gì ngoài thân và tâm vận hành theo luật nhân quả. Sự thực hành của chúng ta là cố gắng để hiểu cho được điều này. để hiểu cái mối tương quan nhân quả cho thân tâm. Mà hồi nãy quý vị hỏi quán pháp niệm xứ là cái này đó, quán pháp niệm xứ là trí tuệ nó tới đó. Để mình hiểu rằng là cái gì cũng phải cung bình hết rồi, ăn uống cũng phải vừa phải đó. Hồi nãy chiều hôm nay sư gặp một cái cô đó cũng bác sĩ, thì sư hỏi rằng sư có cái thói quen uống rất nhiều chanh rồi vậy đó, những cái chất chua rồi vậy cho có vitamin C. Cô nói dạ thưa sư, không phải là vitamin C nhiều mà tốt đâu. Nếu mà sư không có bị tiểu sư không có bị cholesterol, sư cũng có bị cái gì nữa đâu biết, thì uống chanh nhiều tốt. Bởi uống chanh nó có thể làm cho làm mỏng cái viêm mạc của mình, bao tử mình hại đó. Thành ra bất cứ cái gì nó cũng vậy, là nó có sự cung bình ở trong này. Dạ thôi chấm dứt ở đây ha. Ô Phật, cái gì hỏi cái gì nữa không?
Dạ con hỏi
thì... hỏi đi, cô là luôn luôn cuối cùng á, hiểu không? Rồi hỏi đi.
Con có thắc mắc gì ở Mỹ, mình ở Mỹ mình đi văn ma, như sư đi về văn ma thì
Myanmar
có xin visa có xin
visa dạ có phải có.
Phải có.
Phải có
Myanmar. Sao người Việt Nam qua bên văn ma không cần xin
họ ở trong ASEAN. Khối Á Châu họ không cần xin. Họ xin nhưng mà có một vài xứ là cô đi tới là cô tới phi trường là ta cúp ta cho mình visa luôn, ví dụ Singapore chẳng hạn. Mã Lai nó cho mình 3 tháng liền, vô liền tức thì, khỏi cần xin rồi chi, tới phi trường mình sẽ mình rắn ngọt cho mình. Nhưng mà cô đi Myanmar, cô đi chơi mà, đúng không?
Hôm qua bển nó đuổi con về, không chạy đi vô.
Ờ? Sao cô vậy?
Đây cô từ Việt Nam qua xin.
Từ Việt Nam qua passport Mỹ hả?
Mấy người Việt ở bên Việt Nam thì mấy người Việt á, ta cho vô, còn đưa passport á, nó mày Mỹ đi về.
Dạ, tại vì phải xin visa.
Nói phải có visa, còn đâu biết mấy người kia không có, mình tưởng mình cũng đi chung mình không có.
Mình tưởng mình cũng ngon cho họ, cuối cùng cũng được.
Đuổi về Việt Nam, chắc về lên máy bay mới về tới đưa giấy tờ cái đưa visa nó không được vô. Cái nó dắt mình ra phi cơ trở về liền.
Trời ơi,
ác.
Từ Mỹ về bao nhiêu vé như vậy?
Từ Mỹ đi Myanmar đó, cái lần vừa rồi sư đi đó là coi tại vì sẽ đi trong cái mùa ăn cư đó là tháng 6, tháng 7 thì chắc phải tới từ 1,5 tới 1,7 thì tới đi lui ra trip. Việt Nam vừa rồi sư về có 700 mấy 800 người mua trước. Dạ thôi được quý vị ha. Xa thú xa.